Xin đồng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa trong những tuần qua Hội Thánh có cầu nguyện cho nhà tôi trong thời gian nằm ở nhà thương cũng như là khi đã về nhà. Một số các con cái của Chúa cũng có đến thăm viếng, khích lệ. Và chúng tôi cũng cảm ơn Chúa trong suốt một tuần qua trở về thì Chúa cũng ban nhà tôi được bình an. Ăn cũng được, ngủ cũng được, sức khỏe thì chưa có đủ. Ao ước muốn đi nhà thờ nhưng mà không ngồi lâu được, không có chịu đựng được. Cho nên xin Hội Thánh cũng cảm thông cho nhà tôi sao vắng mặt lâu quá mà không đến được. Dạo rằng lòng thì rất là ước ao. Thưa quý vị, trong những ngày mà nhà tôi nằm ở trên bệnh viện, nhà tôi đã hai lần bị ngưng thở. Nhưng mà tạ ơn Chúa là Chúa cho các bác sĩ, các y tá họ làm CPR để nhà tôi có thể thở lại được. Nằm ở trong ICU khoảng được mấy ngày, sau đó thì nhà tôi khỏe và được đưa ra ngoài. Buổi chiều ngày thứ, có lẽ là ngày thứ sáu, tôi không nhớ, không biết nhớ có đúng không, thì gia đình bác Tuyền có lên trên bệnh viện để thăm nhà tôi. Chỉ mới chào hỏi có chút xíu thôi thì thấy nhà tôi mệt quá và bắt đầu đưa trở lại ở trong phòng ICU. Và buổi tối hôm đó nhà tôi không có đủ oxy để mà cung cấp cho phổi, cho tim, cho nên người ta phải chụp cái mạch nạ và cho oxy tăng lên 90% để có đủ oxy đưa vào trong cơ thể. Buổi tối hôm đó thì Hoài Thương, con của chúng tôi, ở lại trong phòng ICU. Nhà tôi rất là mệt, và trong lúc nằm ở trong thì cố gắng để gọi con của tôi, nói là mệt quá gọi giùm y tá. Nhưng mà tại vì nằm trong cái mặt nạ thì nhà tôi nói không có ra hơi, ra dấu thì cũng không được, con tôi không có biết, nhà tôi không biết làm sao cả. Thì lúc đó oxy mà nó cứ phù để nó đưa vào đó thì nhà tôi hôn mê đi, và thấy giống như là trong một cơn bão vậy đó. Nhà tôi được cất lên và đến một cái chỗ có một cái cánh đồng xanh rất là đẹp, thì nhà tôi thấy hình ảnh của Chúa Giêsu đang bồng một con chim con, và nhà tôi thì đang từ phía sau nhìn thấy cái hình ảnh Chúa như vậy. Nhà tôi kể lại nói rằng khi thấy Chúa đó thì nhà tôi cất tiếng thưa với Chúa, nói lại Chúa, từ trước đến giờ con biết rằng là Chúa bồng ẵm con mỗi ngày, nhưng Chúa ơi bây giờ con mệt quá, xin Chúa bồng ẵm con với. Rồi thì nhà tôi nói rằng thấy Chúa Giêsu gục đầu và nói rằng ta sẽ bồng ẵm con. Thì ngay lúc đó bắt đầu nhà tôi thấy người mình nó nhẹ trở lại, nó không mệt. Và nhà tôi nằm ngủ được từ đó cho đến sáng. Các y tá cũng ngạc nhiên vào và thấy nhà tôi có thể ngủ ngon được trong buổi tối hôm đó. Không bị bỏ rơi là đề tài mà hôm nay tôi muốn cùng tâm tình với các ông bạn về. Đây là lời của Chúa hứa. Chúa hứa ta sẽ không lìa bỏ con. Đây là lời mà Chúa đã hứa từ trong đời cựu ước, và nhiều lần Chúa hứa. Chúa hứa với từng cá nhân, Chúa hứa với dân sự của Chúa, và bây giờ Chúa cũng hứa tiếp tục với chúng ta, với Hội Thánh của Chúa. Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con. Làm thế nào chúng ta không bị bỏ rơi? Chúng ta có thể bị bỏ rơi ngay cả những người thân yêu nhất của mình. Ở giữa cái thế giới này, một người chồng có thể bỏ vợ, hoặc là một người vợ có thể bỏ chồng vì một thứ lợi nhuận nào đó. Những bậc cha mẹ đã có thể lìa bỏ con cái chỉ vì một giá trị tạm bợ nào đó. Con người giàu có gần gũi với nhau trong huyết thống nhưng mà vẫn có thể bỏ nhau được. Nhưng Chúa của chúng ta đấng sáng tạo ra loài người thì nói rằng ta sẽ không bao giờ lìa ngươi và chẳng bỏ ngươi đâu. Chúng ta cùng suy gẫm làm sao mà một người lại không bị bỏ rơi ở trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Chúa, giờ này chúng con được học lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con được nhận biết về Chúa giống như David đã nhận biết về Ngài. Và David nói rằng trước tôi trẻ rồi đã già, nhưng chẳng bao giờ thấy người công chính bị bỏ hay là dòng dõi của người phải đi ăn mày. Tạ ơn Chúa vì những kinh nghiệm mà Chúa đã ban cho vua David nhận biết. Và xin Chúa cho ngày hôm nay chúng con cũng được nhận biết về Đức Chúa Trời mà chúng con thờ phượng, giống như các David đã nhận biết về Ngài vậy. Chúa không bao giờ thay đổi. Ngài yêu David thế nào, Ngài yêu chúng con thế ấy. Ngài đã không bỏ rơi David thể nào, Ngài cũng sẽ chẳng bỏ rơi chúng con bao giờ. Và lời hứa mà Ngài vẫn hứa với con dân của Chúa mãi, đó là Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa chúng con, chẳng bỏ chúng con. Xin cho buổi sáng hôm nay, nếu chúng con có một khoảng cách nào đó đối với Chúa, chúng con có thể được trở lại gần gũi với Ngài bởi lời hứa này. Nếu chúng con đang có điều gì làm cho mình bị chao đảo, khốn khổ, bất an, xin chính thì giờ này lời Chúa kéo chúng con lại gần và đặt lòng tin trở lại với Ngài. Nguyện Chúa dạy cho chúng con sự sâu nhiệm trong lời Chúa. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua câu Kinh Thánh ở trong sách Thánh Thi 37 câu 25 có ba điều mà chúng ta có thể thấy được Chúa đã dùng David để nhắc nhở cho chúng ta. Lý do mà một người không bị Chúa bỏ rơi đó là người đó có lòng tin cậy. Lòng tin cậy sẽ không bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đó là một người công chính. Một người công chính sẽ không bao giờ bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Và một điều bất ngờ, một điều lớn hơn nữa, đó là chính Chúa chịu từ bỏ để chúng ta không bao giờ bị bỏ. Chúng ta cùng suy gẫm đến câu nói của David ở đây: từ khi còn trẻ đến nay tôi đã già. David là một người không phải chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng là một người kinh nghiệm về Đức Chúa Trời. David là một vị vua, David là một văn sĩ, David là một thi sĩ, người đã viết ra những bài thánh thi để mà ca ngợi về Đức Chúa Trời. Và qua cuộc đời của David, chúng ta thấy rằng ông kinh nghiệm Chúa từ những ngày còn trẻ. Khi ông đến với vua Saul cũng như là dân Israel đang đối diện với một kẻ thù rất mạnh mẽ, đó là người Philippines. Và trong người Philippines thì có một gã khổng lồ mang tên là Goliath đến, và không ai dám đối đầu với gã khổng lồ đó cả. Cho nên cả đoàn quân đều cảm thấy tiêu nhiễu buồn rầu vì không có cái cách nào để loại trừ cái tên khổng lồ này. David khi đi vào và xin vua Saul là cho mình đối diện với gã khổng lồ đó thì vua chỉ cười: mà chỉ là một đứa con nít, còn nó là một chiến sĩ từng chiến đấu. Nhưng David đã nói gì? Vua David nói rằng: tao bệ hạ, tôi đây là tôi tớ của ngài đi chăn chiên cha cha. Bởi vì thời điểm đó ông chỉ là một đứa trẻ, một đứa con út trong gia đình để đi chăn chiên thôi. Nhưng ông nói như thế này: khi có sư tử hoặc gấu đến tha đi một con chiên trong bầy, con rượt theo nó, quật nó ngã xuống và giật chiên ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên đánh con nắm râu nó và đập nó chết. Tại sao một gã thiếu niên lại có thể dám rượt theo sư tử để bắt lại cái con chiên mà nó đã bị bắt đi? Hay là rượt theo gấu để bắt lại con chiên mà nó đã bắt đi? Bởi vì David tin cậy Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng nếu mà nó dám chống cự con sẽ nắm râu nó và quật nó chết. Chỉ có sức mạnh của Đức Chúa Trời mới có thể làm cho David có được sức mạnh đó để chiến đấu với những thú dữ giống như vậy. Cuộc đời của David cứ tiếp tục tin cậy. Ông tin cậy trong từng việc nhỏ. Khi ông lên ngôi để chiến đấu với người Philippines đó, ông không có dùng cái sự khôn ngoan của mình. Mỗi khi mà ông đi vào trong một cuộc chiến thì ông đều cầu vấn ý Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, con có nên đi đánh họ không? Nếu Chúa nói là yes, con đi thì ông đi. Nhưng nếu Chúa nói chờ thì ông chờ. Ông không ỷ vào trong quân đội của mình, ông không dựa vào lực lượng của mình, ông không dựa vào sự khôn ngoan của bản thân hay là của những nhà mưu lược của mình. Ông lệ thuộc vào chính Đức Chúa Trời thôi. Và cứ như vậy cho đến khi David đã trở về già, nhường ngôi lại cho con trai của mình là Solomon, thì vua cũng nói với Solomon một điều thôi. Vua nói rằng: con hãy để ý kỹ những gì mà Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Ông không nói với Solomon rằng con phải cai trị đất nước như thế nào. Ông không chỉ cho Solomon là phải làm thế nào để sử dụng binh pháp. Ông không nói cho Solomon các phương cách nào để làm cho quốc gia của mình hưng thịnh. Ông chỉ lưu ý Solomon một điều thôi: hãy tin cậy Đức Chúa Trời như cha đã tin cậy Đức Chúa Trời. Hãy để ý kỹ những gì Chúa là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi ở nơi con. Cuộc đời của David là một cuộc đời mà từ hồi nhỏ đã bị cha của mình coi thường. Khi Chúa sai ông tiên tri Samuel đến tận nhà của Isai, tức là cha của David, để sức giàu cho một người được chọn làm vua thay thế cho vua Saul, ông Samuel xác định giàu tới, nói rằng Chúa muốn chọn một người trong số các con của ông, bây giờ bảo các con của ông trình diện ra. Ông Isai dẫn 7 người con của mình ra, đi tới đầu tiên là một anh con đầu rất là đẹp trai, Elia, người to lớn. Ông Samuel nghĩ anh này chắc là Chúa chọn đây, nhưng mà người đó đi qua, Chúa nói ta không chọn người này, ngươi xem bề ngoài, còn ta xem ở trong lòng. Thế rồi người tiếp theo Abinadab đi qua, Chúa nói ta cũng không chọn người này. Người thứ ba Sammy đi qua, Chúa nói ta cũng không chọn người này. Người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ bảy đi qua. Samuel ngạc nhiên, nếu Chúa không chọn người nào trong những đứa con này thì ông hỏi rằng ông có còn đứa con nào nữa không? Isai nói rằng có, tôi còn một đứa con út, nó nhỏ chút à, bây giờ đi chăn chiên ở ngoài á. Samuel nói gì? Chúng ta sẽ không ngồi vào bàn tiệc cho đến chừng nào đứa trẻ đó về lại. Và khi David đi về da mặt hồng hào, Samuel nói rằng Đức Chúa Trời chọn người này làm vua. Isai có thể coi thường con mình, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ David. Đức Chúa Trời đã lựa chọn David đó. Khi vua Saul cùng với các tướng sĩ của mình chiến đấu với kẻ thù Philippines, thì các anh của David cũng đăng lính để mà chiến đấu cho tổ quốc. Và một ngày nọ, Isai biểu David rằng con đem đồ ăn này tới cho các anh của con ở trong trại quân. Thì chính cái ông anh đầu nói, mày tới đây để làm gì? Mày có phải tới đây để làm cho mấy cái con chiên của tao ở nhà chết hết phải không? Mày trở về ngày mày lo chăn chiên đi. David nói, cha biểu tôi đem đồ ăn đến. Elias có thể khinh dễ thằng em của mình, nhưng Đức Chúa Trời thì không bỏ David. Khi David được lòng của vua Saul đã giết chết gã khổng lồ Goliath rồi, thì vua Saul có một người con gái mang tên là Michal. Cô gái này để lòng thương David. Và vua Saul hứa sẽ gả con gái của mình, nhưng rồi vua không có giữ cái lời hứa đó. Cho đến khi David được lên ngôi vua sau này, thì ông đã rước Michal đó trở về làm vợ. Một ngày nọ, David nghĩ đến hòm giao ước của Chúa, là biểu tượng mà Chúa đã đặt ở giữa dân sự của Ngài để chứng tỏ rằng là Ngài ở với dân sự. Cái biểu tượng đó đã bị người Philippines cướp lấy ngày trước, và bây giờ cái biểu tượng đó đang để tại nhà của một người. Bây giờ ông muốn làm thế nào để đem cái rương giao ước đó trở về để đặt ở trong chỗ đền tạm. Và ông đã rước rương giao ước đó về. Cả dân chúng đều cảm thấy vui mừng bởi vì có trở lại cái biểu tượng của Đức Chúa Trời đang ở giữa dân sự. Vua David vui mừng quá, đến nỗi ông nhảy múa một cách điên cuồng ở trước mặt hòm giao ước của Chúa. Nhảy đến nỗi gọi là tóc cả áo ra bên ngoài. Bà Michal đứng ở trên cửa sổ nhìn thấy David chồng mình, đường đường là một vị vua mà chẳng giữ tướng tá thế nào cả, lại nhảy múa như là một thằng điên. Khi David trở về, ông khoe với bà, ông nói lòng ông vui quá, thì bà nói rằng, kìa, vua Israel ngày hôm nay nhảy ở trước mặt những ông đoài của những người tôi tớ mình một cách trần truồng giống như là một kẻ chẳng ra gì. Nhưng mà vua David nói rằng tại vì ta vui quá. Kinh Thánh nói rằng bà Michal vì thế mà không có con cái. Có nghĩa rằng là bà không có muốn gần gũi với David nữa. Michal có thể ruồng bỏ David, nhưng Đức Chúa Trời thì không ruồng bỏ David. Vua David có một người con trai mang tên là Absalom. Absalom là một người mà Thánh Kinh nói rằng đẹp nhất trong những người nè. Gương mặt anh ta xinh đẹp và anh ta có một cái mái tóc rất là dài. Absalom này lại có một âm mưu muốn cướp ngôi của vua cha mình. Và khi mà ông đã có được một cái sự hỗ trợ của những người khác để cướp ngôi cha mình, thì David đã cùng với các triều thần bỏ chạy. Ông không có muốn chiến đấu với đứa con của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã có bản án đối với Absalom vì cái tội bất hiếu này. Khi vua David ở trong rừng sau chạy trốn, thì Absalom đã đem quân của mình đuổi theo. Và vì ông có một cái mái tóc rất dài, rất là rậm rạp, và con ngựa mà chở ông đi đó thì nó nhảy lên, và cái mái tóc của ông nó mắc lên trên một cái nhành cây, cho nên ông bị treo toàn ten trên nó mà chết đi. Mà vua David khi được các tướng của mình cho biết rằng đứa con trai phản bội đã bị chết, thì vua đã đến đó mà khóc. Vua nói rằng ước gì cha được chết thế cho con. Absalom có thể phản bội, nhưng David không bao giờ bị Đức Chúa Trời vùng vỡ. David có một người tướng tên là Ahitophel. Chính cái người này đã bày mưu kế cho Absalom phản bội cha mình. Ahitophel có thể phản bội với David, nhưng Đức Chúa Trời không thể rùng bỏ. Cuộc đời của David có thể nói rằng là từ trẻ cho tới già, ông luôn luôn đối diện với những cái vấn đề xảy ra cho đời sống mình, nhưng mà lòng của David thì lúc nào cũng tin cậy Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời không bao giờ rùng bỏ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ chúng ta, đó là bản tánh của Ngài. Khi Chúa tạo ra Adam, Adam phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời không thể rùng bỏ Adam. Khi Chúa lập nên dân sự Israel, dân sự Israel có thể phạm tội, nhưng Chúa không thể ruồng bỏ dân sự Israel. Và trong ngày hôm nay, Chúa thiết lập nên hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa có thể đánh mất tình yêu đối với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không bao giờ ruồng bỏ hội thánh của Chúa. Bản tánh của Chúa là Ngài yêu thương những con người Ngài đã tạo nên, nhưng chúng ta thì sao? Chúa dùng Ê-sai để viết cho người Israel ngày xưa rằng tại sao Si-ôn lại nói rằng là Đức Chúa Trời ngươi đã quên ngươi. Người đàn bà có thể nào quên đứa con của mình đang cho bú không? Dĩ nhiên một người đang ôm con của mình trong tay cho bú thì người đó không thể quên đứa con đó được. Người đàn bà có thể nào quên đứa con trai một của mình không? Nếu người phụ nữ mà chỉ có đứa con trai một thì không thể nào quên con của mình được. Ngày hôm nay anh chị Hồng Quân và anh Thư dâng đứa con đầu lòng của mình đến. Tôi tin chắc rằng anh Thư dù có đi làm, dù có đi đâu thì hình ảnh của bé Ethan lúc nào nó cũng ở trong cái đầu của mình cả. Dầu rằng có bận công việc thì cái đầu của mình cũng nghĩ tới đứa con trai một mà hiện nay mình đang có. Nhưng Chúa nói rằng một người phụ nữ có thể quên đứa con đang bầm cho bú đó. Điều đó có lẽ khó thể xảy ra, nhưng Chúa nói có thể xảy ra. Một người phụ nữ có thể quên đứa con trai một của mình á, có thể là vì bận biểu một cái gì đó, đeo đuổi một cái gì đó, và người đó đã bỏ quên đi đứa con của mình. Nhưng thưa quý vị, Thánh Kinh nói rằng ta chẳng bao giờ quên người, bởi vì ta đã khảm người trong bàn tay của ta. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì cách Chúa đánh giá về tôi và các ông bạn cho em nó là như vậy đó. Khi Chúa tạo cuộc đời của chúng ta ra, Chúa khảm chúng ta vào trong tay của Ngài. Bàn tay của Chúa Giê-xu đã dang ra để chịu đóng đinh trên thập tự giá, và Ngài khảm mỗi chúng ta vào trong cái dấu đinh đó. Nhìn vào dấu đinh ở trong bàn tay của Ngài, Chúa Giê-xu nhớ đến từng người đang ngồi ở tại đây, và Chúa nói rằng ta không bao giờ lìa ngươi, không bao giờ bỏ ngươi đâu. Có một người nữ truyền giáo tên của bà là Jo Scott. Bà là người ở Mỹ đi đến tại Nigeria để học việc Chúa, thuộc về giáo hội Baptist giống như hội thánh của chúng ta. Một ngày nọ bà được mời đến để dự một chương trình nhóm Giáng sinh ở trong một cái trại cùi tên là Grace Camp. Chưa bao giờ bà thấy người cùi nhiều như vậy. Họ ngồi khắp nơi, ngồi ở gốc cây, ngồi ở bãi cỏ, chỗ nào cũng là người cùi cả. Nhưng có một người cùi mà bà để ý, đó là cái anh này cùi hai bàn tay không có còn ngón nào hết. Và khi họ ngồi nghe giảng như vậy đó, thì ông mục sư nói rằng xin quý vị mở kinh thánh ở trong cái chỗ mà tôi đang giảng ở đây. Thì thấy anh ta cố gắng kẹp một cái chai và lật hình trang kinh thánh với cái chai mà mình kẹp đó. Rất là khó, nhưng mà ông đã sử dụng cái que như vậy đó để mà lật những trang kinh thánh. Cho đến cuối giờ giảng thì ông mục sư hỏi rằng là trong vòng quý vị có ai muốn nói lời làm chứng nào không? Thì bà thấy cái anh cùi đó dưa mấy cái tay không có ngón nào lên này. Tôi muốn làm chứng. Anh lên anh làm chứng để gì? Anh nói tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi được cùi. Khi đó người ta dùng một người thông dịch để mà dịch lại. Bà nói rằng được cùi. Anh ơi, hình như anh dịch sai rồi, ai mà lại được cùi đó vậy? Nhưng mà người thông dịch không có dịch sai. Người thông dịch dịch chính xác với những gì của người cùi đã nói. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì nhờ tôi cùi mà tôi được nhận biết Đức Chúa Trời. Vì chính điều kiện tôi bị cùi, tôi phải đi vào trong trại cùi này mà bây giờ tôi được nhận biết Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng cái bàn tay của tôi không bao giờ nó mọc lại ngón tay nào cả. Nhưng trong tương lai Chúa sẽ cho tôi một thân thể với 10 ngón tay xinh đẹp. Nếu như tôi có 10 ngón tay như trước đây mà tôi không bị cùi, thì bây giờ những bàn tay đó chỉ biết cầm rượu, cầm bài và làm những công việc phạm pháp vô ích. Rồi thì thân thể này vĩnh viễn bị xa Đức Chúa Trời. Tấm lòng tin cậy không bao giờ bị Đức Chúa Trời bỏ cả. Dù đời sống tôi và các ông bạn cho em những người con của Chúa, khi chúng ta sai Chúa có thể sửa phạt, nhưng mà Đức Chúa Trời sửa phạt kẻ ngài yêu. Khi chúng ta phạm tội Chúa có thể quả trách mình, nhưng mà vì thương mà Chúa quả trách chúng ta. Nhưng quý vị ơi, Chúa không bao giờ từ bỏ một người trung tín bước đi tới ngài. Chúa nói rằng kẻ đến với ta sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài đó. Quý vị có tin vào lời hứa này của Chúa không? Có những lúc đời sống tôi hay quý vị chúng ta rồi sẽ đối diện với những trở ngại nào đó, những nỗi buồn nào đó mà mình nghĩ rằng người khác không bao giờ hiểu mình nổi, không bao giờ cảm thông mình nổi. Nhưng thưa quý vị, Chúa của chúng ta luôn luôn nói với chúng ta rằng ta không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi đâu. Vua David đã nói rằng trước tôi trẻ, rày đã già, cả một cuộc đời tin cậy đó không bao giờ thấy người công bình bị bỏ cả. Điều thứ hai chúng ta học với vua David đó là người công bình thì không bị từ bỏ. Một người có lòng tin cậy thì Chúa không bao giờ từ bỏ. Một người công bình thì Chúa không bao giờ bỏ cả. Thưa quý vị, ai là người công bình? Thánh Kinh nói rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Vậy thì ai là người công bình mà David nói rằng từ trước đến giờ tôi chưa thấy người công bình nào bị bỏ? David là một người có đức tin nơi Chúa, nhưng David là một người tầm thường giống như tôi và quý vị. Kinh Thánh ghi lại những cái sai lầm của cuộc đời vua David. Vua David là một người đã phạm tội tà dâm với bà Bát-sê-ba bởi vì cái ước muốn của dục vọng mình. Vua David sau khi phạm tội với người phụ nữ đó đã phạm luôn cả tội giết người, đó là bày mưu ra mà làm hại cái người chồng của người đó, bởi vì người đó trở về. Nếu như bà Bát-sê-ba có thai thì sao? Sẽ điều tra ra vấn đề, vua sẽ gặp rắc rối. Vì vậy cho nên vua bảo ông Uri, người chồng của người phụ nữ đó, thôi bây giờ anh về ăn ngủ với vợ đi, nghỉ ngơi vài hôm đi. Nhưng mà Uri nói không, anh em của tôi đang chiến đấu ở ngoài mặt trận mà bây giờ làm sao tôi về được? Không được, ông chỉ ở bên cạnh vua ra thôi. Thấy không đuổi ông về được thì bây giờ phải nói với tướng của mình là bây giờ đem Uri đó để ở đầu mặt trận để kẻ thù bắn. Vợ Uri đã chết. Chúng tôi thấy con người của David nó tầm thường như tôi và quý vị, có thể phạm bất cứ loại tội lỗi gì ở trên đời. Rồi David cũng là một con người rất là kiêu ngạo. Khi ông thành công ở trong những chiến trận của mình, một ngày nọ thì ông nói với tướng của mình rằng bây giờ ta muốn ngươi điểm binh coi thử ta có bao nhiêu quân lính. Thì tướng của ông là Joab, là tổng tư lệnh quân đội, nói rằng bệ hạ ơi, nếu như bệ hạ cần có một quân đội, Đức Chúa Trời có thể cho một đội quân đông gấp trăm quân đội hiện tại của chúng ta. Nhưng tại sao? Tại sao bệ hạ lại muốn kiểm quân để làm gì? Vua David muốn biết rõ rằng trong tay của mình có bao nhiêu người kỵ binh, trong tay của người có bao nhiêu bộ binh, trong tay của mình có bao nhiêu binh lính mà mình đi tới đâu mình thắng tới đó. David quên một điều, sự chiến thắng đó không do binh lính của mình, sự chiến thắng đến từ Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lần cuộc chiến chính Đức Chúa Trời đã đặt phục binh ở trong kẻ thù, bao nhiêu lần trong cuộc chiến chính Đức Chúa Trời đã khiến cho kẻ thù tự trở gươm giết lẫn nhau mà binh lính David đã không phải tốn sức. Nhưng David nghĩ rằng binh lính của mình mạnh và mình thắng hơn kẻ thù. Ma quỷ có thể lừa dối tôi và các ông bạn cho em bằng một ý tưởng nào đó trong đời sống của mình. Quý vị có thể đang là một người đi nhà thờ, quý vị có thể đang là một người phục vụ Chúa, nhưng có thể một trở ngại nào đó xảy đến trong đời sống của quý vị. Quý vị có thể cảm thấy bị đau đớn vì tình cảm của mình, quý vị có thể đau đớn hay là thất bại vì công ăn việc làm của mình, quý vị có thể cảm thấy khốn khổ bởi vì tình cảm bệnh tật của mình. Và thưa quý vị, tất cả những điều đó có thể làm thay đổi lối sống của tôi và các bạn. Vua David là một người tầm thường và cũng phạm vào trong những sự sai lầm. Nhưng khi ông nói rằng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy một người công chính bị bỏ, vậy thì người công chính đó là ai? Thưa quý vị, người công chính mà David nói đó chính là bản thân của ông ta. Tại sao một con người phạm tội mà lại được gọi là một người công chính? Là bởi vì chính Đức Chúa Trời đã tha thứ và xin công chính cho. Vua David đã viết lên Thánh Thi 51, nói rằng tôi sinh ra trong tội lỗi, mẹ tôi hoài thai tôi ở trong tội lỗi. Nhưng khi ông kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời, con mười nói rằng Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng lại trong tôi một lòng trong sạch, làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Trong câu 17 ông nói rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là tấm lòng đau thương thống hối, Chúa không bao giờ khinh dễ. Khi vua David đã cầu nguyện cái bài cầu nguyện này để ăn năn về tình trạng tội lỗi của mình, thì tâm lòng của ông bắt đầu nhẹ nhàng và ông được hồi phục lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là phương cách Đức Chúa Trời giúp đỡ cho tôi và các bạn trên để chúng ta không bị bỏ. Nếu tội lỗi đang làm cản trở chúng ta, thì vấn đề cần thiết chúng ta phải làm là gì? Xin tội. Đừng bao giờ giữ tội đó cho mình. Đừng bao giờ tìm cách để chạy tội, hãy xin tội của mình đối với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta xin tội mình thì Ngài là thành tín, công bình, tha tội cho. Quý vị tin vào lời hứa đó không? David tin rằng là khi mình ăn năn thì của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời từ cái tấm lòng đau thương thống hối đó Chúa sẽ tha thứ cho. Và thật sự ông kinh nghiệm được điều đó. Tổng thống George Washington hồi nhỏ, khi ông đi ra ngoài chơi ở bên ngoài, ở ngoài nhà có một cái cây hoa anh đào mà mẹ ông rất là yêu thích. Nhưng không biết ông trèo lên thế nào và ông làm gãy mất cái cây hoa anh đào mà mẹ yêu thích nhất. Cha của George Washington hỏi ông rằng là con có biết ai làm gãy cây anh đào của mẹ không? George nghĩ một hồi rồi nói rằng chính con là người đã làm gãy cái cây đó. Bây giờ cha muốn trừng phạt con thế nào tùy ý của cha. Và ba của ông George Washington nói rằng là con đã làm ra một điều lầm lỗi, nhưng con đã chữa được cái lầm lỗi của mình bằng cách con đã dám nhìn nhận tội lỗi của mình. Có nhiều khi tôi và các ông bà anh chị em đã không dám nhìn nhận tội lỗi của mình. Adam phạm tội cùng Đức Chúa Trời và không dám nhìn nhận tội lỗi của mình thì sao? Bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Ca-in đã phạm tội và không dám nhìn nhận tội của mình ở trước mặt Chúa thì sao? Bị rủa xả, làm không bao giờ có vật gì từ đất sinh ra nữa. Sao-lơ đã phạm tội và không nhìn nhận tội lỗi của mình thì sao? Chúa trút bỏ cái ngài đi. Chúng ta là ai mặc dầu? Chúng ta có vị trí nào mặc dầu? Điều Đức Chúa Trời đang đặt ra cho tôi và các ông bạn chị em không phải tội lớn hay tội nhỏ, không phải chúng ta sai lầm nhiều hay sai lầm ít, nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi một điều rằng khi tôi và quý vị phạm tội, hãy xin tội của mình ra. Chúa là đấng sẽ xin công bình cho những con người biết xin tội. Vì vậy chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã khoe với Salomon về David. Khi Solomon sinh ra đời thì Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời yêu đứa trẻ đó, và chính Đức Chúa Trời đặt tên cho đứa trẻ đó là Jedida, nghĩa là Đức Chúa Trời yêu nó. Như vậy sự ra đời của Solomon là một sự ra đời mà chính Chúa đã chúc phước cho, chính Chúa đã đặt tên cho. Và bây giờ cái việc nhường ngôi nước mà vua David dành cho đứa trẻ đó cũng nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng hai lần Đức Chúa Trời hiện ra với Solomon và Đức Chúa Trời nói rằng nếu ngươi kính sợ ta, gìn giữ các điều răn của ta giống như David cha của ngươi, thì ta hứa rằng ngôi nước ngươi sẽ cứ bền vững mãi mãi. Chúa không có trách David về những lỗi lầm trong quá khứ, Chúa không có trách David về những tội phạm, mà với những tội phạm đó tôi và quý vị có thể nghĩ rằng là ồ, David phạm tội còn lớn hơn tôi nữa, tôi đâu bao giờ phạm những tội kinh khiếp thể ấy đâu. Nhưng thưa quý vị, nhiều khi chúng ta đã che đậy một thứ tội rất nhỏ, một lời nói dối, một sự giận dữ không muốn xin lỗi, một lời hứa mà mình đã không giữ được lời hứa đó. Tội lỗi đó phá hủy đời sống của chúng ta. Người công chính không bị bỏ, người công chính là người biết xin tội lỗi của mình ra và phước cho người nào mà Đức Chúa Trời chẳng kể tội lỗi của mình. Chúa chấp nhận lòng tin cậy của chúng ta, Chúa chấp nhận sự xưng tội của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta học, có một điều lớn hơn nữa, đó là chính Chúa chấp nhận sự từ bỏ để tôi và quý vị không bao giờ bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Có một điều bất ngờ nữa mà chúng ta không bị Đức Chúa Trời từ bỏ, đó là Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chấp ở trên Chúa Giê-hô-va. Thưa quý vị, Kinh Thánh đã nói đến việc Đức Chúa Trời đã chấp tội lỗi của hết thảy nhân loại này lên trên mình của Chúa Giê-xu. Vì có tội lỗi ở trên mình của Chúa Giê-xu mà Chúa bị đối xử như là một kẻ giết người gian ác nhất. Vì có tội lỗi của nhân loại ở trên Chúa Giê-xu mà Chúa bị đối xử như là một thằng ăn cướp, một kẻ tội phạm tồi tệ nhất. Vì có tội lỗi của cả nhân loại ở trên Chúa Giê-xu mà Chúa bị người ta khinh miệt như là một con người đáng khinh nhất. Vì Chúa Giê-xu mang lấy tội lỗi của cả thế giới này mà người ta đối xử với Chúa như là một thằng nói dối tồi tệ nhất. Vì Chúa Giê-xu đã bị đặt tội lỗi của cả thế giới này, cho nên người ta coi Chúa như là một kẻ thâm lạ, một người tham nhũng tồi tệ nhất. Ngài đã bị cư xử như là một con người tồi tệ nhất như vậy. Trong thời điểm Chúa Giê-xu bị nộp, cũng có hai tên trộm bị đóng đinh với Chúa Giê-xu, quý vị nhớ câu chuyện đó ha. Nhưng suốt đêm họ không bị hành hạ như Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu suốt đêm đó Ngài bị dẫn đi từ nơi này tới nơi kia để xét xử. Những tòa đã mở ra ban đêm đó là điều không bao giờ xảy ra ở trong tòa công luận của người Do Thái cả. Nhưng nó đã xảy ra cho Chúa Giê-xu. Ngài đã bị dẫn từ nơi này tới nơi kia. Ngài bị đánh đập, bị tra tấn, bị sỉ vả, bị nhổ, bị nhục mạ. Ngài bị đánh đập ngay trong tòa án của Phi-la. Ngài bị người ta làm một cái mão gai đội trên đầu Ngài. Khi Ngài bị đóng đinh vào trong thập tự giá, Ngài bị đâm luôn cả sườn. Có lẽ cái nỗi đau của Chúa Giê-xu trầm trọng hơn, lớn hơn. Nhưng thưa quý vị, có một nỗi đau lớn nhất mà chúng ta không hiểu nổi. Cái nỗi đau lớn nhất đó chính là lời phát biểu thứ tư của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. Chúa Giê-xu có 7 lời phát biểu khi Ngài ở trên thập tự giá. Lời đầu tiên của Ngài đó là lời cầu nguyện cho tất cả mọi người trong chúng ta. Lại Cha xin tha cho họ vì họ không biết những điều mình làm. Nhưng lời cầu nguyện thứ tư đó là một lời Chúa kêu cầu với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Thưa quý vị, trong 7 lời mà Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá đó, tất cả những lời kia Kinh Thánh ghi lên bằng tiếng Hy Lạp. Có nghĩa là Chúa dùng cái ngôn ngữ phổ thông trong thời bấy giờ để nói rằng Cha ơi, xin Cha tha tội cho họ. Khi Chúa nói chuyện với dân và bà Mary đang đứng ở dưới chân thập tự rằng này là con ngươi, này là mẹ ngươi, Chúa ủy thác bà Mary cho dân chăm sóc và Chúa giới thiệu dân cho bà Mary biết rằng dân sẽ thay thế Ngài để chăm sóc và Chúa dùng ngôn ngữ phổ thông Hy Lạp đó. Khi Chúa nói với tên ăn trộm ở bên cạnh, Chúa biết ăn năn rằng đêm nay ta sẽ ở với ngươi ở trong nơi Paradise. Chúa dùng tiếng Hy Lạp trong ngôn ngữ thời bấy giờ để Chúa nói với những người đó. Khi Chúa nói với Đức Chúa Trời rằng Cha ơi, tôi trao linh hồn của tôi cho Cha, Chúa dùng tiếng Hy Lạp để nói với Đức Chúa Cha. Nhưng trong lời cầu nguyện này, Đức Chúa Giê-xu đã dùng tiếng Aram mà nói Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Tiếng Aram là tiếng mẹ đẻ, tiếng của người Do Thái. Tại sao câu nói này Chúa Giê-xu lại dùng tiếng mẹ đẻ mà Ngài không dùng ngôn ngữ Hy Lạp một cách bình thường?
Bởi vì Chúa Giê-xu đang cất cái tiếng khóc lóc của tôi và của tất cả quý vị dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng cái lúc mà tôi và quý vị cần tâm tình, cần nói, cần bày tỏ một cái gì, thì cho dù chúng ta biết nhiều thứ ngôn ngữ, cái ngôn ngữ chúng ta muốn nói nhất đó là tiếng mẹ đẻ của mình. Bởi vì không có cái gì nó diễn đạt sâu rõ bằng tiếng mẹ đẻ của mình cả. Cho nên khi Chúa trình bày sự thống khổ của mình cùng với Đức Chúa Trời mà rằng Chúa ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, chúng ta thấy rằng Chúa không gọi là cha ơi, cha ơi, Ngài gọi gì? Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, đó là tiếng của chúng ta. Ngài khóc tiếng khóc của chúng ta, Ngài trình bày bằng ngôn ngữ của chúng ta, Đức Chúa Trời con ơi, Đức Chúa Trời con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Ngài thưa với cha rằng, cha ơi, con giao linh hồn của con lại trong tay cha. Nhưng Ngài khóc tiếng khóc đó bằng tiếng mẹ đẻ của tôi và các ông bà anh chị em. Vì Đức Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt mà Thánh Kinh nói rằng Ngài chịu hình phạt một lần đủ cả. Khi mà nói đến chịu hình phạt một lần đủ cả thì quý vị hiểu rằng cái hình phạt đó nó sẽ như thế nào, phải không? Nếu đứa con của mình mà nó hư mà quý vị nói rằng ta sẽ đánh cho mày một lần nhớ đời thì cái trận đánh đó nó sẽ đau lắm. Đau lắm đối với đứa con, nó không phải là một cái khẽ nữa. Nó sẽ là một trận nhớ đời. Tôi tiếp xúc những người mẹ mà họ nói rằng con của tôi nó ăn bỏ thừa, không ăn cho hết cái tô cơm hay là cái chén cơm, hoặc là che lên che xuống. Tôi tiếp xúc với những người mẹ và nói rằng tôi cho nó nhịn đói suốt một ngày, không ăn gì hết. Nó có đòi cái gì mặt khác, nó không cho nó một cái gì đó. Và từ đó trở đi, mỗi lần nó bưng chén cơm là nó ăn không còn một hộp. Một lần đủ cả, nó là một cái gì rất là nặng, một sự đối xử rất là kinh khiếp đối với cái người nhận lãnh. Và Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đã chịu hình phạt một lần đủ cả. Ngài trở thành của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời một lần đủ cả. Ngài bị Đức Chúa Trời từ bỏ một lần đủ cả. Vì Ngài đã trở thành một thứ hình phạt chịu đựng hiến thân một lần đủ cả. Mà Thánh Kinh nói rằng từ 12 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều, trời đất trở thành tăm tối. Khi con của Đức Chúa Trời đã bị từ bỏ, nỗi đau của Đức Chúa Trời đã thể hiện ra trên cả thế giới này. Nhưng tại sao Ngài phải từ bỏ Đức Chúa Giê-xu? Tại sao Chúa Giê-xu phải kêu lên rằng Đức Chúa Trời con ơi, Đức Chúa Trời con ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Bởi vì nếu Chúa không chấp nhận sự từ bỏ đó thì chính tôi và quý vị sẽ phải chấp nhận sự từ bỏ. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài chấp nhận sự từ bỏ đó thay cho chúng ta để ngày hôm nay chúng ta không bị bỏ. Và Đức Chúa Trời hứa rằng ta không lìa ngươi và không bỏ ngươi đó. Chúa của chúng ta đã bày tỏ điều đó. Khi Ngài đã trả giá cho tôi và quý vị được xin công bình, Ngài không bao giờ ruồng bỏ con người mà Ngài đã trả giá đó. Thánh Kinh nói rằng hễ Chúa yêu ai trong thế gian thì Ngài sẽ yêu cha đến cuối cùng. Đó là lời hứa của Chúa. Chẳng những Chúa yêu chúng ta, sách Roma nói với chúng ta rằng là ai sẽ kiện cả lựa chọn của Đức Chúa Trời. Chúa không có để người ta, Chúa không để cho ma quỷ kiện những kẻ mà Chúa đã lựa chọn đâu. Chính Chúa, Ngài xin công bình cho những người đó. Ai có thể kết án, Chúa xin công bình cho những người đó. Ai có thể phân rẽ họ ra khỏi tình của Chúa, Chúa xin công bình cho những người đó. Thưa quý vị, vì tình yêu đó, vì sự hy sinh đó của Chúa Giê-xu đó mà tôi và các ông bạn cho em đã được hưởng cái sự xin công bình của Đức Chúa Trời, mà Chúa nói rằng sẽ không ai có thể cắt bỏ điều đó đi ngoại trừ chính chúng ta không muốn làm nó. Vì vậy là một người con của Chúa, tôi và quý vị có thể đối diện với bất cứ thứ gì nhưng sẽ không bao giờ bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Vì đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa, có thể tôi và quý vị bị đánh đập đó, nhưng mà chúng ta không bị Chúa ruồng bỏ. Vì đức tin của tôi và quý vị nơi Chúa, chúng ta có thể bị người khác hà hiếp mình đó, nhưng chúng ta không bị Chúa ruồng bỏ. Vì đức tin ở nơi Chúa, chúng ta có thể bị gia đình hay là xã hội từ khước chúng ta đó, nhưng chúng ta không bao giờ bị từ bỏ. Vì đức tin của chúng ta nơi Chúa, chúng ta có thể bị những người khác khinh bỉ mình đó, nhưng chúng ta không bao giờ bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Vì đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa, tôi và quý vị có thể bị trở thành những kẻ đói khát đó. Nhưng chúng ta không bao giờ bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Vì đức tin của chúng ta nơi Chúa, chúng ta có thể trở thành nghèo thiếu đó, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không ruồng bỏ. Vì đức tin của chúng ta nơi Chúa, chúng ta có thể phải trả giá bằng sự cô đơn lạc loài của mình đó, nhưng chúng ta không bị ruồng bỏ. Vì đức tin của chúng ta có thể trở thành kẻ bị đau yếu, chúng ta vẫn không bị ruồng bỏ. Dù chúng ta bị người khác ghét, chúng ta cũng không bị ruồng bỏ. Hay là chúng ta có thể trở thành một con người không còn toàn vẹn nữa, thì chúng ta cũng không bị ruồng bỏ. Vì bất cứ thứ gì thì Đức Chúa Trời vẫn nói với chúng ta rằng là con sẽ không bị ruồng bỏ. Những người khác có thể họ được thăng quan tiến chức, còn mình vì đức tin đã đặt nơi Chúa, mình bị chà đạp, nhưng Chúa nói con sẽ không bị ruồng bỏ. Gia đình của những người khác sao con cái của họ ngoan ngoãn quá, ăn nên làm ra, còn con cái của mình sao nó không ra gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ ruồng bỏ. Có thể đối với gia đình của người khác họ có một hôn nhân hạnh phúc, còn sao hôn nhân của mình đầy nước mắt. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ. Có thể rằng những người khác có một cuộc sống sao hanh thông quá, còn tôi sao phải cứ đối diện với nhiều thách thức của cuộc sống, có nhiều cám dỗ tấn công quá. Đức Chúa Trời không ruồng bỏ. Đức Chúa Trời không ruồng bỏ chúng ta ngay cả khi chúng ta không nhận biết được điều đó. Có một người giáo sĩ ở bên Chicago, ông ta đến hầu việc Chúa ở tại Phi Châu, phục vụ trong một cái bệnh viện nhỏ. Ông ta nhận tài chánh hỗ trợ tỉnh ủy để mua thuốc, và ở tại bệnh viện đó ông chích thuốc cho những bệnh nhân người Phi Châu đến. Ông hàng tuần phải đi qua một cái cánh rừng, cái đoạn đường đó nó đi mất 2 ngày trời, có nghĩa rằng ông đi 1 ngày trời tới cái rừng đó, ông phải ở lại đó ông ngủ, rồi qua ngày hôm sau ông lại đạp xe đạp đi tiếp tới chỗ chợ để ông nhận tiền và nhận thuốc, rồi ông trở về lại nửa đường ở giữa rừng đó ngủ, rồi mới đạp xe trở về lại tiếp ở về bệnh viện của mình. Mỗi chuyến như vậy 2 ngày trời ông phải mất cho chuyến đi, 2 ngày trời phải mất cho chuyến về. Một ngày nọ ông đạp xe của mình đi tới cánh rừng ngủ, nhận thuốc và trở về. Thì nửa đường đi trong rừng đó thì ông thấy có 2 người trẻ tuổi quánh lộn nhau. Một người bị đánh đập tàn nhẫn quá, nhưng mà ông không có thể làm được cái gì hết, cho nên ông ẩn núp không dám lộ diện. Sau khi người đã đánh người kia bị thương rồi bỏ đi, ông mới tới săn sóc cho cái người bị thương đó. Đó là một thanh niên. Và ông dùng chính thuốc mà mình đã lấy từ thành phố lân cận đó để săn sóc giúp đỡ cho người bị nạn. Sau khi băng bó giúp đỡ cho người này rồi, ông phải đạp xe đạp trở lại thêm 1 ngày đường, trở lại cái chỗ mình nhận các cái vật dụng của bệnh viện để lấy thêm. Bởi vì lúc này ông sử dụng nó ngoài cái dự liệu của mình, cho nên phải tốn thêm 1 ngày đạp xe đạp tới nhận thêm, rồi đạp xe đạp trở về 2 ngày đường trở về. 10 ngày sau, trong một tình cờ ông gặp lại người thanh niên mà bữa trước ông đã giúp đỡ cho. Người thanh niên đó đến cảm ơn ông và hỏi rằng là tại sao ông giúp cho tôi. Thì ông nói rằng tôi thấy ông bị đánh đập bị thương, tôi không thể không giúp ông được. Người thanh niên đó mới nói rằng ông có biết rằng là chúng tôi có 5 người, chúng tôi theo dõi ông, chúng tôi biết rằng là mỗi tuần ông đều đi qua cái con đường này để nhận tiền và nhận thuốc, và chúng tôi đã hẹn nhau trong tối hôm đó đón đường ông để cướp sạch tất cả tiền và thuốc mà ông có. Nhưng buổi tối hôm đó chúng tôi đã thấy ông đi cùng 26 người khác, chúng tôi có 5 người, nghĩ rằng chống không lại cho nên chúng tôi không dám đối đầu. Và sau đó tôi đã gây sự với một người và người đó đã đánh tôi và ông đã tới chăm sóc cho tôi. Ông một sự ngạc nhiên và nói rằng tôi đi có một mình, tôi đâu có đi với ai đâu. Ông đừng có nói dối, chúng tôi 5 người chứ không phải là một mình tôi. Ông đi với 26 người, chúng tôi đếm rất rõ. Ông nói rằng không có, tôi không có đi với ai hết, tôi đi có một mình. Năm sau đó ông trở về lại Chicago và ông trình chính điều đó với hội thánh của mình. Ông nói rằng cảm ơn Đức Chúa Trời về ơn lành mà Ngài đã ban cho. Thì trong hội thánh đó có một người hỏi rằng là ông mục sư bị tấn công vào ngày nào. Thì ông nói rằng là vào ngày đó, tháng đó đó, buổi tối đó ông bị tấn công. Người tín đồ này nói rằng ngày hôm đó tôi đang có một cái chương trình là tôi sẽ đi đánh góp. Nhưng mà khi tôi chuẩn bị đồ góp tất cả mọi thứ rồi thì tự nhiên Chúa dục dã trong lòng của tôi là con phải tới nhà thờ để cầu nguyện cho mục sư. Tôi nói Chúa ơi, con nên chuẩn bị đi đánh góp cho đẹp. Nhưng mà Chúa cứ nói trong lòng tôi, cho nên cuối cùng tôi phải bỏ bộ đồ góp đó và tôi đi cầu nguyện. Nhưng mà không lấy cầu nguyện một mình, tôi mời một số anh em hãy tới nhà thờ, bởi vì Chúa dục dã trong lòng là nhớ đến mục sư và cầu nguyện. Và chúng tôi kéo nhau đến nhà thờ cầu nguyện. Người tín đồ nói rằng, trong vòng quý vị đây, ai là người đã đến nhà thờ để cầu nguyện với tôi trong buổi tối hôm đó? Đứng lên, và ông mục sư ông đến 26 người. Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta, cho dù chúng ta không biết cái phương pháp của Ngài, phương cách của Ngài. Nhưng Chúa hứa với tôi rằng là ta không bao giờ lìa con, không bao giờ bỏ con đâu. Chúa hứa điều đó với Joseph, Chúa hứa điều đó với Môi-se, Chúa hứa điều đó với Giô-suê, Chúa hứa điều đó với Sa-mu-ên, Chúa hứa những điều đó với dân sự của Chúa qua các tiên tri Esai, Jeremy, Ezekiel, Ose. Và ngày hôm nay tác giả Hebrew đang lặp lại lời hứa đó cho tôi và quý vị. Chúa hứa ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Quý vị có tin không? Chúng ta có thể trải qua những thách thức ở trong đời sống của mình, những trở ngại nào đó trong đời sống của mình. Nhưng tôi ao ước rằng quý vị hiểu Đức Chúa Trời thành tín, Ngài giữ lời hứa của Ngài. Và khi Chúa hứa rằng ta không lìa ngươi đâu, không bỏ ngươi đâu, đó là lúc quý vị kinh nghiệm sự bình an giữa những sự thách thức. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì giữa những hoạn nạn xảy ra trong gia đình thì chúng tôi thấy rằng Chúa giữ mình, Chúa không bao giờ bỏ rơi cả. Xin Chúa cũng sẽ giữ quý vị và sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị, và hãy khám phá ra sự thành tín đó của Chúa. Xin Chúa ban ơn chúng ta cả các bạn. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh của chúng ta hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc. Chúa hứa ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con. Chúng con cảm ơn Chúa vì bản chất của Ngài là thành tín, và lời hứa của Ngài cho dù là bao lâu, cho dù hoàn cảnh và điều kiện như thế nào, cũng không bao giờ làm thay đổi những gì Chúa đã hứa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được sống trong lời hứa đó. Ngài không bao giờ lìa chúng con và cũng chẳng bỏ chúng con. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng con có một lời hứa nguyện nào đối với Ngài, xin Chúa cho chúng con giữ lời hứa nguyện của mình. Vì Chúa ơi, con biết rằng bản thân con nhiều khi con đã hứa với Ngài và con đã không giữ lời hứa nguyện đó. Ngày hôm nay anh chị Hồng Quân và anh Thư đã nói lời hứa nguyện mình ở trước mặt Chúa, để sẽ dạy đứa con trai mà Chúa đã ban ơn cho anh chị trong hôn nhân của mình, đứa con đầu lòng đó, sẽ dạy cho cháu được nhận biết Chúa khi cháu lớn lên. Con cầu nguyện Chúa giúp cho họ giữ được lời hứa nguyện này. Và đâu đó trong vòng chúng con đã có những người đã hứa nguyện trao cuộc đời của mình lên cho Chúa khi bước vào hồ báp têm. Đâu đó trong cuộc đời của chúng con đã có những người hứa nguyện sẽ sống trọn những ngày còn lại của mình cho Chúa. Con xin Chúa cho chúng con giữ được lời hứa của mình đối với Ngài. Chúa nói với chúng con thà đừng kháng hứa, còn hơn hứa mà không trả. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài dạy cho chúng con về đức thành tín của Ngài. Và cảm ơn Chúa bởi vì sự thành tín đó mà chúng con, những kẻ đặt lòng tin nơi Chúa, không bao giờ bị Đức Chúa Trời bỏ. Những kẻ mà Chúa đã tha thứ cho và Ngài xưng là công chính, Ngài không bao giờ từ bỏ. Và bởi vì sự hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng con ở trên thập tự giá như một của lễ mà Ngài đã cầu thay với Cha của chúng con ở trên trời, Ngài chấp nhận sự từ bỏ để chính chúng con được nhận lại. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin giúp cho chúng con giữ lòng tin cậy này với Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Con dâng các con cái đây cho Chúa. Xin Chúa dùng tình yêu của Ngài đấng cảm thông với từng hoàn cảnh của mỗi một anh chị em chúng con và giữ chúng con cho đến ngày cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ.